Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Thinking Machine là một cuốn sách phi hư cấu thuộc dạng tiểu sử kinh doanh và công nghệ, viết về Jensen Huang, nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Nvidia. Tác giả Stephen Witt không chỉ kể lại hành trình của một doanh nhân công nghệ nổi bật, mà còn dùng câu chuyện Nvidia để giải thích vì sao cuộc cách mạng AI hiện đại lại gắn chặt với phần cứng, với GPU. Và với cách công ty này xây dựng cả một hệ sinh thái tính toán tăng tốc. Cuốn sách đi từ bối cảnh tuổi thơ của Huang đến quá trình hình thành Nvidia rồi mở rộng sang vai trò của công ty trong nền hạ tầng AI toàn cầu. Đây là một tác phẩm dành cho người đọc muốn hiểu sự giao nhau giữa lãnh đạo, kỹ thuật, chiến lược và tương lai của điện toán. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Jensen Huang được khắc họa như một nhà lãnh đạo kỹ thuật, không chỉ là một CEO. Một điểm nổi bật của cuốn sách là cách nó xây dựng chân dung Jensen Huang như một nhà lãnh đạo có tư duy kỹ thuật rất sâu. Thay vì chỉ xem ông là gương mặt đại diện của Nvidia, sách nhấn mạnh cách Huang đưa ra quyết định dựa trên hiểu biết về sản phẩm, kiến trúc chip và nhu cầu thực tế của thị trường. Điều này quan trọng vì Nvidia không phát triển theo lối quản trị thuần tài chính, mà theo kiểu một công ty kỹ thuật có kỷ luật cao, nơi tầm nhìn chiến lược phải đi cùng khả năng hiểu công nghệ ở mức nền tảng. Stephen Witt cho thấy sự bền bỉ, mức độ tập trung và cách Huang thúc đẩy đội ngũ theo đuổi một hướng đi dài hạn, ngay cả khi thị trường chưa nhìn thấy giá trị ngay lập tức. Cách miêu tả này giúp người đọc hiểu vì sao vai trò của Huang vượt quá mô hình CEO truyền thống. Ông là người định hình văn hóa sản phẩm, nhịp độ đổi mới và cả cách Nvidia phản ứng với những bước ngoặt của ngành máy tính. Thứ hai, Nvidia chuyển từ công ty cát đồ họa sang nền tảng AI bằng một thay đổi về kiến trúc tính toán. Trọng tâm lý giải của cuốn sách nằm ở việc Nvidia không thắng trong kỷ nguyên AI chỉ vì may mắn đi trước, mà vì công ty sớm đặt cược vào tính toán song song và sau đó phát triển hệ sinh thái phần mềm đi kèm. Witt xem bước ngoặt AI như một thay đổi về kiến trúc điện toán, chứ không đơn thuần là một chuỗi đột phá thuật toán. Cách tiếp cận này rất đáng chú ý, vì nó làm lộ ra lớp nền mà nhiều người dùng AI thường bỏ qua, đó là phần cứng và công cụ cho phép mô hình học máy chạy hiệu quả trên quy mô rất lớn. Cuốn sách cho thấy Nvidia đã biến GPU từ linh kiện cho game thành hạ tầng, cho trung tâm dữ liệu và huấn luyện mô hình. Ý nghĩa của thay đổi này không chỉ nằm ở doanh thu hay vị thế thị trường, mà còn ở chỗ nó tái định nghĩa điều gì có thể thực hiện được trong AI. Nhờ cách kể này, người đọc thấy rõ rằng cuộc cách mạng AI không chỉ được tạo ra bởi ý tưởng thông minh, mà còn bởi năng lực tính toán phù hợp với những ý tưởng đó. Thứ ba, bước ngoặt năm 2013 cho thấy vai trò của trực giác nội bộ trong các quyết định công nghệ lớn. Cuốn sách dành sự chú ý cho thời điểm Nvidia bắt đầu nhìn AI như cơ hội chiến lược trung tâm. Và đây là một phần rất quan trọng để hiểu thành công của công ty. Theo mạch mà sách trình bày, sự chuyển hướng không đến từ một chiến lược truyền thông hoành tráng, mà từ những tín hiệu kỹ thuật tích lũy trong nội bộ, rồi được Huang tiếp nhận và đẩy thành quyết định toàn công ty. Điều đáng chú ý là Witt không biến giai đoạn này thành một câu chuyện thần kỳ, mà xem đó như kết quả của việc quan sát đúng vấn đề, nhận ra giới hạn của mô hình cũ và dám cấp nguồn lực cho hướng đi mới. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu rằng những bước ngoặt công nghệ lớn thường hình thành từ các quyết định nội bộ rất cụ thể, nơi kỹ sư, nhà quản lý và lãnh đạo phải cùng đọc ra nhu cầu tương lai trước khi thị trường đồng thuận. Đây là bài học quan trọng của cuốn sách, vì nó cho thấy đổi mới không chỉ là ý tưởng, mà còn là năng lực tổ chức để biến tín hiệu sớm thành hành động. Thứ tư, Nvidia mạnh lên nhờ kết hợp phần cứng, phần mềm và hệ sinh thái nhà phát triển. Một lớp phân tích khác của cuốn sách nằm ở cách Nvidia xây dựng lợi thế cạnh tranh không chỉ bằng chip mạnh hơn, mà bằng cả hệ sinh thái bao quanh chip đó. Witt nhấn mạnh rằng, thành công của Nvidia đến từ việc công ty đầu tư lâu dài vào công cụ, nền tảng lập trình và khả năng giúp nhà phát triển khai thác phần cứng hiệu quả. Điều này rất quan trọng, vì trong ngành công nghệ, phần cứng đơn lẻ hiếm khi đủ để tạo ra vị thế bền vững. Giá trị thực sự xuất hiện khi sản phẩm trở thành tiêu chuẩn mà các nhà nghiên cứu, lập trình viên và doanh nghiệp đều muốn gắn vào quy trình của mình. Cuốn sách từ đó cho thấy Nvidia không chỉ bán chip mà bán khả năng tăng tốc cho cả một thế hệ ứng dụng AI. Lý do mô hình này hiệu quả là vì nó tạo ra sự phụ thuộc tích cực. Khi người dùng càng xây dựng trên nền tảng Nvidia thì chi phí chuyển đổi càng cao. Đây là cách một công ty công nghệ biến ưu thế kỹ thuật thành quyền lực thị trường dài hạn. Cuối cùng, cuốn sách cũng đặt câu hỏi về quyền lực của Nvidia trong hạ tầng AI toàn cầu. Ngoài việc kể câu chuyện thành công, cuốn sách còn buộc người đọc suy nghĩ về hệ quả của việc một công ty trở thành trung tâm hạ tầng cho cả ngành AI. Khi Nvidia giữ vai trò then chốt trong máy chủ, trung tâm dữ liệu và các hệ thống huấn luyện mô hình, sức ảnh hưởng của công ty không còn là câu chuyện kinh doanh đơn thuần. Nó liên quan đến tốc độ phát triển của AI, khả năng tiếp cận tài nguyên tính toán và sự phân bổ quyền lực trong ngành công nghệ. VT không biến cuốn sách thành một bản cáo buộc hay một bài ca ngợi, mà giữ giọng điệu quan sát, cho thấy thành công kỹ thuật luôn đi kèm với những câu hỏi lớn hơn về tương lai. Người đọc vì thế không chỉ hiểu Nvidia đã đi lên như thế nào, mà còn thấy được vì sao vị trí của công ty có ý nghĩa vượt xa bản thân thị trường chip. Đây là phần làm cuốn sách có chiều sâu, vì nó nối tiểu sử doanh nghiệp với một vấn đề rộng hơn, đó là ai đang nắm giữ nền móng vật chất của kỷ nguyên AI. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai quan tâm đến AI, bán dẫn, chiến lược công nghệ và các câu chuyện doanh nghiệp có nền tảng kỹ thuật thật sự. Người đọc làm trong lĩnh vực công nghệ sẽ nhận được một bức tranh rõ hơn về cách phần cứng, phần mềm và hệ sinh thái phát triển cùng nhau để tạo ra lợi thế cạnh tranh. Người đọc phổ thông, nếu muốn hiểu vì sao Nvidia trở thành một trong những công ty quan trọng nhất của thời đại AI, cũng sẽ thấy cuốn sách khá dễ tiếp cận. Điểm mạnh của nó so với nhiều cuốn tiểu sử công nghệ khác là không chỉ tập trung vào cá nhân Jensen Huang, mà dùng nhân vật này để giải thích một thay đổi lớn trong cấu trúc của điện toán hiện đại. Nó cũng khác với các sách viết về AI chỉ xoay quanh thuật toán hay ứng dụng, vì ở đây trọng tâm nằm ở hạ tầng, ở kiến trúc tính toán và ở cách một công ty phần cứng có thể định hình cả tương lai công nghệ. Đây là cuốn sách vừa có giá trị lịch sử, vừa có giá trị phân tích, đặc biệt với người muốn hiểu gốc rễ vật chất của cuộc cách mạng AI. Nếu bạn muốn ủng hộ Stephen Witt, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!